Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh do Tịnh Không Pháp sư chủ giảng tại cư sĩ Lâm Tân Gia Ba tháng 11 năm 1994. Đây là nói về người của Tây Phương Cực Lạc thế giới thường thường đến chư Phật thế giới khác để tham phỏng những thứ trang nghiêm này. Cho nên sinh hoạt của Tây Phương Cực Lạc thế giới, xin thưa với quý vị, đích thật là nhiều màu mè sắc thái, vô cùng khoái lạc, cho nên nơi này gọi là thế giới cực lạc. Vì thì sau khi trở về Đô Tất tập hội thất bảo giảng đường, trở về nhất định đi bái lão sư, nói với thầy: tôi đi đến đâu để tham phỏng những vị Phật đó nói pháp gì với tôi, làm báo cáo với thầy, thầy là A Di Đà Phật, Vô Lượng Thọ Phật, tắc vi Quảng Tuyên Đại Giáo, diễn sướng diệu pháp, mạc bất hoan hỷ, tầm giải đắc đạo. Sau khi trở về, mỗi người nói cái tâm đắc của riêng mình. Đại khái A Di Đà Phật đem tất tâm đắc của từng người tổng hợp trở lại làm một cuộc tổng khai thị. A Di Đà Phật ngày ngày đều vì mọi người làm tổng khai thị, đó là diễn sướng diệu pháp. Sau khi nghe xong, tâm giải tức là khai ngộ, đại khai viên giải, đắc đạo tức là chứng quả. Tức thời hương phong suy thất bảo thụ xuất ngũ âm thanh vô lượng diệu hòa tùy phong tứ tán tự nhiên cúng dường như thị bất tuyệt nhất thiết chư thiên dài tề bá thiên hòa hương vạn chủng kỹ nhạc cúng dường bỉ Phật. Đây là chư thiên. Chư thiên là phàm phu. Tây Phương Cực Lạc thế giới là nhất chân pháp giới, sao có thể có chư thiên xuất hiện vậy? Chư thiên này là thuộc trong lục đạo. Tuy nhiên quý vị nên biết Tây Phương thế giới còn có nhiều loài chim, bạch hạc, khổng tước, anh vũ đều có thể giảng kinh thuyết pháp, là do A Di Đà Phật biến hóa làm ra. Những loài phi thiên này cũng là A Di Đà Phật biến hóa làm ra. A Di Đà biến hóa những loại phi thiên này ở tại không trung rải hoa diễn tấu diệu nhạc, diễn tấu âm nhạc cúng Phật, cấp chư Bồ Tát thanh văn chi chúng tiền hậu vãng lai hy di khoái lạc. Chúng ta biết được lối sinh hoạt này đích thật là vui sướng không chi sánh bằng. Đây là lối sống của một người chân chánh giác ngộ. Quay đầu lại nghĩ xem những người đang mê như chúng ta đây, sống trong lục đạo luân hồi khổ lắm khổ lắm. Hai trường hợp này vừa đối chiếu thì biết được thế gian này của chúng ta là cái thế gian cực khổ. Chẳng có một việc gì chẳng khổ nhọc, cho dù đối với một tí vui ngắn tạm cũng phải trả một giá rất đắt. Anh mới có được một tí thôi. Nghĩ lại, trên thực tế, cái được không bù nổi cái mất. Khi đã nghĩ thông rồi, thì có lẽ quyết định phải cầu sanh tịnh độ, thì sẽ chẳng hoài nghi nữa, sẽ chẳng do dự nữa. Thứ giai vô lượng thọ Phật, bổn nguyện gia oai. Đây thì nói ra rồi, những người vãng sanh này, như chúng ta khi ra đi là đới nghiệp vãng sanh, một phẩm phiền não đều chưa đoạn. Niềm vui sướng hưởng thụ ấy cùng trong kinh nói đó hoàn toàn giống nhau, cho nên điểm này thật sự rất khó khiến người ta tin được. Chẳng cần nói người thường không tin mà rất nhiều vị thanh văn viên giác Bồ Tát đều chẳng tin. Nguyên nhân gì vậy? Là A Di Đà Phật 48 nguyện oai thần gia trì cho anh, khiến anh có được đấy. Cấp tăng cúng dường Như Lai thiện căn tương tục vô khuyết giảm cố. Chỗ này rất có đạo lý. Đây là gì? Là giống như phía trước A Xà Thế Vương tử cùng với 500 người như nhau. Chúng ta trong đời quá khứ, hiện nay chúng ta chẳng biết. Phật chẳng nói với chúng ta làm sao biết được. Chúng ta quá khứ cũng là trong vô lượng kiếp tu hành, đã từng cúng dường vô lượng vô biên Như Lai. Thiện căn này tương tục, thiện căn thành thục. A-di-đà Phật 48 nguyện bổ nguyện gia trì, chúng ta mới có thể được quả báo này, được quả báo này. Thất tài mà nói chẳng phải là ngẫu nhiên. Thiền tu tập cố, thiền nhiếp thủ cố, thiền thành tựu cố, chẳng có cái nào chẳng thiện. Phía dưới là đại sĩ thần quang đệ nhị thập bát. Chỗ này cần phải bổ sung một tí, chứ thiện này là một chữ then chốt, hoàn toàn dùng pháp môn của Tịnh Tông. Đây gọi là thiện. Thiện tu tập, chuyên tu Tịnh Tông. Thiện nhiếp thủ, nhiếp thủ là nhiếp thủ chúng sanh, dẫn dụ chúng sanh, cũng là dùng pháp môn Tịnh Tông. Tất cả thành tựu, cả thảy đều vậy. Đặc biệt là chỉ cho một câu danh hiệu, danh hiệu công đức bất khả tư nghị. Cái này là thiện, ý nghĩa chân chánh của chữ thiện. Xin xem đoạn phía dưới này. Phật cáo A Nan: Bỉ Phật quốc trung chư Bồ Tát chúng, tất giai động thệ triệt thính, bát phương thượng hạ khứ lai hiện tại chi sự. Bỉ Phật quốc trung chư Bồ Tát chúng, Tây phương cực lạc thế giới, phàm là những ai vãng sanh, cả thảy đều là A Duy Việt Chí Bồ Tát. Đây tức là chí chung vãng sanh đến Tây phương cực lạc thế giới, được A Di Đà Phật bổn nguyện gia trì. Mỗi một người đều có năng lực này. Năng lực này hầu như cùng với chư Phật tương tự. Động thị là thiên nhãn thông, thấy được rõ ràng. Triệt thính là thiên nhĩ thông, nghe được minh minh bạch bạch. Phạm vi này lớn cỡ nào? Là tám phương trên giới, đông nam tây bắc, tứ duy trên dưới, mười phương. Phạm vi là mười phương. Khứ là quá khứ, lai là vị lai, hiện tại. Mười phương vô lượng vô biên sát độ, quá khứ hiện tại vị lai, họ đều nhìn thấy rõ rõ ràng ràng, nghe được rõ rõ ràng ràng. Ôi chào, chúng ta đọc rồi phần kinh văn này, quý vị có cảm xúc gì? Tôi cảm thấy sợ dựng tóc gáy, quá kinh khiếp. Tại sao vậy? Nếu chúng ta khởi lên một niệm xấu ác thì họ đã biết. Chúng ta làm một việc xấu, họ thấy được, họ nghe được. Đây là thật. Tây phương thế giới mỗi người đều có năng lực này, huống chi là Quán Âm Thế Chí và Di Đà Phật ư? Cho nên chớ tưởng rằng chúng ta làm một việc xấu gạt được người, chẳng có ai hay biết, Phật cũng chẳng biết. Vì thì anh đã tự khi người, người ở Tây phương thế giới là vô lượng vô biên, ai ai cũng đều biết cả. Chúng ta nếu muốn đi đến Tây phương cực lạc thế giới để nhập vào đội ngũ của họ, nhập ngũ cùng họ làm đồng một loại, người ta đều là chư thượng thiện nhân. Chúng ta hiện vẫn đang dạy vọng tưởng, vẫn đang tham sân si mạng. Vậy thì anh có niệm cách nào cũng chẳng thành. A Di Đà Phật cho dù rất từ bi hoan nghênh anh, trong nhóm đại chúng kia nói người này tâm không tốt, chúng ta không cùng một loại với họ. A Di Đà Phật cũng chẳng có cách gì, cũng không thể để đến nhiếp tiếp anh. Cho nên anh biết được người niệm Phật thì nhiều, người vãng sanh thì ít. Tại sao không đi được? Cái ác ẩn tàng trong nội tâm chúng ta, người ta toàn bộ đều biết cả. Quý vị vừa thốt lời khe khẽ, người thứ ba chưa nghe được, thì người Tây Phương Cực Lạc Thế Giới đã nghe hết cả rồi. Đây là thuộc về sự thật. Đọc kinh văn này, dựng cả tóc gáy. Muôn ngàn xin chớ tưởng rằng chúng ta làm việc chi họ chẳng thấy được, chẳng nghe được. Vì thế anh đã quá đổi sai lầm. Chúng ta lại xem phần kinh văn phía dưới. Chu thiên nhân dân, đây là nói mười phương thế giới, như chúng ta là chư thiên nhân dân. Chỉ cập quyền phi nhuyễn động chi loại, quyền phi nhuyễn động là súc sanh đạo. Đây tức là chẳng những chúng ta người nhất cử nhất động họ thấy được rõ ràng, nghe được rõ ràng, súc sanh ngạ quỷ địa ngục, chỗ có tất cả loại chúng sanh, quả thật nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất tiếu trong tâm khởi dậy một niệm, họ toàn đều biết cả. Anh xem, tâm ý thiện ác, khẩu sở dục ngôn, hà thời độ thoát, đắc đạo vãng sanh, giai dự tri chi, họ thấy đều biết cả. Chẳng có một thứ nào chẳng biết. Người của Tây Phương Thế Giới thần thông quảng đại, người thông thường thế gian chúng ta xem tiểu thuyết đều cho là Tôn Ngộ Không rất là phi thường. Nhưng Tôn Ngộ Không làm sao sánh nổi, kém rất xa, quả thật chẳng bị nổi. Chỗ này có một câu có thể quý vị nghe rồi sẽ có nghi hoặc. Đắc đạo vãng sanh, giai dự tri chi, họ đều biết trước rồi. Như vậy thì là việc vãng sanh này của chúng ta có lẽ là chủ định rồi. Đã chủ định thì hà tất nhất định phải niệm Phật, đến lúc thì là vãng sanh rồi mà. Họ đều biết trước rồi, chứ chú định này có thể nói chú định, có thể nói như vậy. Tại sao vậy? Vì một câu danh hiệu A-di-đà Phật này vừa nhập vào nhĩ căn thì kể như chủ định rồi. Anh tương lai quyết định được sanh, đây là chú định. Tuy nhiên, thời gian vãng sanh này là có thể sớm hơn. Có thể sớm hơn thì đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Chúng ta ở trong chư Phật sát độ lục đạo này ít thọ tội, càng nhanh càng tốt. Đây tức là tuy quyết định vãng sanh, nếu như chúng ta tinh tấn chẳng giải đãi, khiến cho cái duyên của chúng ta một đời này thành thục. Giả như chúng ta đã giải đãi, xem đến câu này, đắc đạo vãng sanh, giai dự tri chi, thôi đi, có thể chẳng cần niệm Phật, tham đồ sự phú quý nhân gian, không quan hệ gì, dù sao vẫn là phải vãng sanh. Điều này không sai, tuy nhiên những thứ khổ nạn này trong lục đạo thì quá đủ để cho anh thọ lãnh. Vậy chúng ta tinh tấn nỗ lực thì cái duyên của chúng ta thành thục sớm hơn, họ cũng biết. Anh giải đãi lười biếng đọa lạc, họ cũng biết. Chẳng có thứ nào chẳng biết. Hữu bỉ Phật sát, chư thành văn chúng, thân quang nhất tầm, Bồ Tát quang minh, chiếu bá do tùng, sanh đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Đây là nói về năng lực của tự phần, chẳng nói Phật gia trì. Nếu nói Phật gia trì đều là như nhau, là bình đẳng. Chỗ này nói đến thiên nhân choan, nói đến thành văn, nói đến Bồ Tát là tự phần, chẳng nói gia trì. Vừa nói gia trì thì là bình đẳng, thì cái này đều chẳng có. Đây đều là thể hiện không ra. Đây là nói về tự phần. Nhưng có hai vị Bồ Tát rất đặc thù, tự phần của họ thì bất khả tư nghị. Thật tại mà nói, hai vị Bồ Tát này đều là cổ Phật tái lai, đương nhiên khác hẳn phải không? Hữu nhị Bồ Tát, tối tôn đệ nhất, oai thần quang minh, biến chiếu tam thiên đại thiên thế giới. A Nan bạch Phật, bỉ nhị Bồ Tát, kỳ hiệu Vân Hà. Phật ngôn, nhất danh Quán Thế Âm, nhất danh Đại Thế Chí. Quán Âm, Thế Chí, hai vị đại Bồ Tát này. Hai vị Bồ Tát này ở Tây Phương Cực Lạc thế giới giúp đỡ A Di Đà Phật giáo hóa chúng sanh. Người và người đều có duyên phần, chẳng có duyên phần thì tụ họp chẳng được. Chư Phật Bồ Tát họ ở một nơi độ hóa chúng sanh cũng phải có duyên phần, như mối quan hệ giữa A Di Đà Phật cùng Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta từ trong nhiều kinh điển đại thừa thấy được họ tại trong đời quá khứ đã từng làm qua huynh đệ, từng làm qua thầy trò, từng làm qua đồng tham đạo hữu. Cho nên trong đời quá khứ quan hệ vô cùng mật thiết. Nếu trong đời quá khứ chẳng có duyên, chẳng có quan hệ, mà đời này vừa gặp mặt thì liền có duyên phần tốt, chẳng có đạo lý này, nói cách nào cũng chẳng nói thông được. Những sự việc này nếu như chúng ta bình tĩnh đi quan sát, đi thể nghiệm, có thể có được chứng minh. Ví dụ như chúng ta lần đầu tiên đến một địa phương để du lịch, quả thật từ trước đến giờ chưa từng đến, là đến lần đầu tiên, sẽ đột nhiên cảm thấy nơi đây rất quen thuộc, hình như là từng đến qua. Nhưng trong đời này quả thật là lần thứ nhất. Vì tại sao có thể có cảm giác này? Là vì trong đời quá khứ đã từng đến nơi đây, hoặc giả đã từng ở tại nơi đây. Có những người chúng ta vừa gặp mặt thì rất vui mừng, rất hợp ý. Tại sao chẳng phải người nào gặp mặt cũng đều hợp ý? Tại sao chỉ có một hai người ấy là đặc biệt? Là cái duyên phần của kiếp trước đấy. Trong đời quá khứ có mối quan hệ này, Quan Âm Thế Chí cùng A Di Đà Phật cũng là đời đời kiếp kiếp có mối quan hệ xa xưa. Họ nhất định phải hỗ tương giúp đỡ lẫn nhau. Quán Âm thành Phật rồi, A Di Đà Phật cũng phải là Bồ Tát để giúp đỡ cho Ngài. Cho nên họ nói cái nhân duyên này vô cùng sâu xa. Thứ nhị Bồ Tát, Ư Ta Bà Giới tu Bồ Tát hạnh, vãng sanh Bỉ Quốc thường tại A Di Đà Phật tả hữu. Đây là hai vị Bồ Tát giúp đỡ Phật giáo hóa chúng sanh. Dục chí thập phương vô lượng Phật sở tùy tâm tắc đạo. Hai vị Bồ Tát này phạm vi giáo hóa của họ cùng với A Di Đà Phật như nhau, tận hư không biến pháp giới. Chỗ nào danh hiệu Di Đà đến thì danh hiệu của Quán Âm Thế Chí cũng đến. Thật là xứ xứ Quán Thế Âm, sát sát đều có A Di Đà Phật. Hiện cư thử giới tác đại lợi lạc. Hai vị Bồ Tát này ở tại Ta Bà thế giới chúng ta, quý vị phải biết đương nhiên là hóa thân. Tại sao thế? Họ tận hư không biến pháp giới đều ở. Anh nói cái nào là chân thân? Có thể nói mỗi một thân đều là chân thân, mỗi một thân đều là hóa thân, đến để giúp đỡ chúng ta, đến thành tựu cho chúng ta. Thế gian thiện nam tử thiện nữ nhân, nhược hữu cấp nạn khủng bố, đáng tự quy mạng Quán Thế Âm Bồ Tát, vô bất đắc giải thoát giả. Hai câu này tức là trong một phẩm kinh văn chỗ nói của kinh Pháp Hòa Phẩm Phổ Môn, ở chỗ này bằng một câu nói lướt qua nói rõ Bồ Tát ở tại thế gian này tác đại lợi lạc. Lợi là lợi ích chúng sanh, lạc là ban cho tất cả chúng sanh niềm vui sướng, giúp đỡ tất cả chúng sanh lìa khổ được vui. Thì như Phẩm Phổ Môn chỗ nói, chúng ta lại xem một chương phía dưới: nguyện lực hoành thâm đệ nhị thập cửu. Trong phẩm này hiển thị Tây Phương Cực Lạc thế giới, Đại Bồ Tát nguyện lực hoành thâm, quyết định thành tựu nhất sanh bổ xứ. Nói một cách khác, tức là một đời thành Phật. Tuy sanh Cực Lạc thế giới, nhưng chẳng đem tha phương thế giới lục đạo chúng sanh quên mất, ngược lại là thường thường quan tâm đến, tận hết tâm lực để giúp đỡ giáo hóa vô cùng vô tận. Chúng ta xem phần kinh văn. Phục thứ A Nan, vị Phật sát trung sở hữu hiện tại vị lai nhất thiết Bồ Tát. Hiện nay những vị Bồ Tát này đã ở tại Cực Lạc thế giới. Vị lai là những người sắp phải đi vãng sanh, hiện nay vẫn chưa đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Những vị Bồ Tát này giai đường cứu cánh nhất sanh bổ xứ. Câu này nói rất hay, bởi vì chữ vị lai kia tức là bao gồm những người chúng ta hiện nay. Chúng ta hiện nay chưa đi, đây là thuộc về vị lai. Tuy là vị lai, bởi vì anh quyết định vãng sanh, đây mới là Bồ Tát của vị lai, khẳng định phải vãng sanh. Chúng ta một mình tự hỏi, chúng ta có thể khẳng định vãng sanh không? Có chắc chắn 100% không? Nhất định phải khẳng định, nhất định phải có. Bằng vào gì đây? Bằng vào A Di Đà Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật phát cho chúng ta cái bảo chứng thư đó, thì đây là khẳng định. Bảo chứng thư ở đâu? Quyển sách mà quý vị cầm trên tay đó là bảo chứng thư. Chỉ cần anh thật sự y giáo phụng hành thì anh khẳng định một đời này vãng sanh. Cho nên đây đích thật là bảo chứng thư của sự vãng sanh. Khi nãy vừa nói, anh có thể đem lý luận của trong bộ kinh này có thể dung hội nơi tâm. Những lời dạy đều làm được y giáo phụng hành, quyết định đắc sanh. Cho nên quyển sách này tức là bảo chứng thư đấy. Nắm được bảo chứng thư rồi, làm gì có đạo lý chẳng vãng sanh chứ. Xong lè nên nhớ kỹ, cầm được mà không làm thì không được, vậy là không được vãng sanh. Điều này phải nên ghi nhớ. Sách đã cầm trên tay nhưng chẳng y giáo phụng hành thì chẳng thể vãng sanh. Chúng ta lại xem phần kinh văn phía dưới. Duy trừ đại nguyện nhập sanh tử giới, vi độ quần sanh tác sư tử hống, hoàng đại giáp trụ dĩ hoành thệ công đức nhi tự trang nghiêm, tuy sanh ngũ trọc ác thế thể hiện đồng bỉ, trực chí thành Phật bất thọ ác thú, sanh sanh chi xứ thường thức túc mạng. Đây là người tái lai của Tây Phương thế giới. Họ chẳng nôn nóng để thành Phật, bởi vì họ có cái nguyện phải giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn, tâm từ bi nặng. Những người này đến Tây Phương Cực Lạc thế giới sau khi gặp được A Di Đà Phật, thường thường lại trở về trong lục đạo luân hồi, nhập sanh tử giới, họ lại về lại trong lục đạo. Về lại trong lục đạo để làm gì? Để thuyết pháp độ sanh, vi độ quần sanh tác sư tử hống. Thuyết pháp độ sanh, cái này là từ bi. Hoàng đại giáp trụ, đây là tỷ dụ. Tỷ dụ họ dũng mãnh tinh tấn, thời xưa đánh giặc, khi võ sĩ đi đánh giặc phải mang áo giáp. Áo giáp là để phòng ngự. Với còn bây giờ, chiến tranh cùng thời xưa khác nhau, nhưng cách phòng ngự cũng như nhau. Anh xem, chiến tranh thời nay, dàn tại tuyến đầu là xe tăng, xe thiết giáp, xung phong lâm trận. Đây tức là hoàng đại giáp trụ. Tỏ ra họ dũng mãnh, không sợ tất cả mà chướng khổ nạn. Họ phải giúp đỡ tất cả chúng sanh. Đây là thệ nguyện của họ đã phát. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, họ phải đi làm. Lấy việc này để trang nghiêm chính mình ở trong lục đạo, hoằng pháp lợi sanh, để trang nghiêm chính mình. Vậy thì những vị Bồ Tát này tuy sống trong ngũ trọc ác thế, giống như hoàn cảnh hiện tại của chúng ta đây, thị hiền đồng bỉ, họ ở trong ngũ trọc ác thế cũng giống như người thường chúng ta không khác. Thị hiền cùng người thường như nhau. Tuy nhiên, họ được A Di Đà Phật bổn nguyện oai thần gia trì, mãi cho đến họ tương lai thành Phật, họ đều chẳng thể thọ ác thú này. Họ cũng có thể đi đến trong tam ác đạo, cũng đi biến thành ngạ quỷ, biến thành súc sanh, đi độ những chúng sanh này. Tuy nhiên, cái khổ trong ác đạo họ chẳng phải thật sự thọ nhận, họ chẳng có. Nhưng họ cũng làm ra vẻ thọ nhận như mọi người chẳng khác. Như Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện tại thế gian này của chúng ta, chẳng phải cũng nhận chịu rất nhiều dày vò khổ nạn hay sao? Anh hỏi Thích Ca Mâu Ni Phật có thọ nhận không? Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng có, nhưng giả vờ như vậy là giống như thọ nhận vậy, khiến cho chúng ta nhìn thấy rất lấy làm cảm động. Ôi chao, Phật Bồ Tát vì chúng ta thọ nhận nhiều khổ nạn như vậy, chúng ta đối với Phật Bồ Tát sanh cái tâm cảm kích. Trên thực tế, Ngài vẫn chẳng phải thật sự thọ nhận. Ngài rất rõ ràng minh bạch, Ngài là đang đóng kịch, là đang diễn kịch, chẳng phải thật. Chúng ta thấy thương hại, cho là thật, chúng ta cho là thật. Thật đang thọ nhận. Sanh sanh chi xứ, thường thức túc mạng. Họ bất luận ở trong một đạo nào, bất luận biến hóa gì, họ rồi biết cả, đều rõ cả, chẳng mê hoặc. Thường thức túc mạng, đời đời kiếp kiếp họ rất rõ ràng, rất minh bạch. Vô lượng thọ Phật, ý dục độ thoát thập phương thế giới trừ chúng sanh loại. Cho nên thọ mạng của A Di Đà Phật rất dài, rất dài, chẳng có cách gì tính được. Bởi tại sao vậy? Nguyện vọng của Phật là phải độ hết mười phương thế giới tất cả chúng sanh chi loại. Nếu thời gian không dài thì Ngài làm sao độ cho hết được? Vô lượng thọ là từ chỗ này mà có. Thọ mạng chúng ta vì sao rất ngắn? Vì nguyện rất nhỏ, chỉ một tí ti, chốc lát thì thấy đủ rồi. Cho nên thọ mạng liền đến. Anh bảo người thế gian thông thường vì cái gì? Trước là vì mình, nhiên hậu là vì con cái. Con cái trưởng thành rồi, không còn nữa, thì là đi. Thì nguyện này không còn nữa, họ chẳng phải đời đời kiếp kiếp. Cho nên cái nguyện của Di Đà lớn đấy, rất phi thường. Ngài muốn đổ hết tất cả khổ nạn chúng sanh. Giai sử vãng sanh kỳ quốc, cực lạc thế giới của Ngài phải thường trụ. Nếu chẳng thường trụ thì làm sao đây? Đều phải bảo những chúng sanh này phải vãng sanh cực lạc thế giới. Cho nên quốc độ này cũng vô lượng thọ, Phật vô lượng thọ, quốc độ vô lượng thọ. Linh đắc nê hoàng chi đạo, chữ nê hoàng tức là được đại bát niết bàn. Đây là dạy họ thành Phật, khiến cho tất cả chúng sanh đến tây phương cực lạc thế giới để thành Phật. Tác bồ tác giả linh tắc tác Phật, thành Phật mới thật sự gọi là cứu cánh viên mãn. Không thành Phật thì không viên mãn. Cho nên ký tác Phật dĩ, những người này ở tây phương cực lạc thế giới đến thành Phật rồi, sau khi thành Phật, chuyển tướng giáo thọ, chuyển tướng độ thoát, như thị triển chuyển, bất khả phục kế. Đây tức là nghĩa chuyển pháp luân. Nhóm người này thành Phật rồi, sau khi thành Phật, lại độ một số chúng sanh, đem nhóm chúng sanh này độ thành Phật rồi, những người thành Phật kia lại độ một nhóm chúng sanh nữa. Gián tiếp chuyển di chẳng có cùng tận, bất khả phục kế. Thập phương thế giới thanh văn Bồ Tát chư chúng sanh loại sinh bỉ Phật quốc đắc nê hoàng đạo đường tắc Phật giả bất khả thắng số. Sanh đến tây phương thế giới, bất luận là thiên nhân, bất luận là thanh văn duyên giác Bồ Tát, đến bên đó để thành Phật, số lượng ấy chẳng có cách gì tính đếm được. Bỉ Phật quốc trung, thường như nhất pháp. Phía sau một đoạn này hay vô cùng, bởi vì có số người vọng tưởng nhiều, chấp trước nặng. Những người này cả thể đều đi đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới rồi. Tây Phương Cực Lạc Thế Giới có thể dung nạp nổi chăng? Anh xem họ vẫn chưa đi mà đã lo dùm cho A Di Đà Phật rồi. Họ chẳng biết được trạng huống của Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, ngỡ rằng Tây Phương Thế Giới giống như địa cầu này của chúng ta, người quá nhiều thì dung nạp không nổi, như khẩu bùng nổ. Tây Phương Thế Giới chẳng có trạng huống này. Bỉ Phật quốc trung thường như nhất pháp. Thường nhất, nhất tức là không tăng không giảm. Người nhiều hơn đi nữa chẳng thấy nhiều. Huống chi chúng ta ở phía trước thấy qua rồi, Tây Phương Thế Giới tấp nập không ngừng, giống như một trường học chẳng khác. Mỗi năm đều có chiêu học sinh, mỗi năm đều có tốt nghiệp. Thành Phật rồi thì là tốt nghiệp đi mất, đến Tha Phương Thế Giới lại gián tiếp chuyển di độ hóa. Cho nên một nhóm đến, ngày ngày có người đến, ngày ngày có người thành Phật, ngày ngày có đi đến Tha Phương Thế Giới để độ hóa chúng sanh, đi thành Phật. Cho nên nên hiểu rõ đạo lý này, có đến có đi. Cho dù chẳng có đi, Tây Phương Thế Giới cũng quyết định có thể dung nạp nổi, cũng chẳng cần anh bận tâm. Phía dưới có cái thí dụ, bất vi tăng đa, sở dĩ gia hà, do như đại hải. Vi thủy trung vương, chư thủy lưu hành, đô nhập hải trung, thị đại hải thủy, ninh vi tăng giảm. Đây là Thế Tôn vì chúng ta cử ra tỷ dụ. Người thế gian chúng ta nhãn quang ngắn cạn, chỗ thấy được con nước lớn nhất là biển cả. Nước của tất cả sông ngoài trên lục địa đều chảy về biển lớn, suốt ngày cứ chảy mãi, cũng chưa bao giờ ngừng nghỉ. Biển có từng đầy không? Chưa từng nghe qua. Vậy thì tình hình này ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới cũng giống như vậy. Thật tại nghĩ lại, này chúng ta đã rõ, nước biển vì sao không đầy? Là vì tuần hoàn. Nước biển bốc hơi thành hơi nước, lại biến thành mưa, mưa rơi xuống lục địa, lại từ sông ngoài chảy ra biển, tuần hoàn. Tình hình Tây Phương Cực Lạc Thế Giới cũng như vậy. Cho nên bên nãy tuyệt đối chẳng có tình trạng nhân mãn. Hiện nay trên lục địa chúng ta, đặc biệt là đô thị, có mối lo về nạn nhân mãn. Đi ra phố nhìn thấy toàn là người. Chúng ta học sách xưa, thời xưa, núi sông xinh đẹp, cái đẹp của phong cảnh, con người sống trong cảnh xinh đẹp như thơ như họa, bây giờ không thấy nữa. Cho dù nơi khu vực danh lam thắng cảnh, tôi cũng chẳng muốn đi. Vì sao? Đến đó để làm gì? Để nhìn đầu người à? Người ta nói chỗ đó vui lắm, được, tôi đi qua một lần, sao không đi nữa? Có nơi chưa đi qua tôi cũng không đi, vì sao? Đến nơi đó chỉ để xem đầu người. Người quá đông. Người quá đông thì phong thủy bị phá hoại mất. Những cảnh trí xinh đẹp tú lệ liền bị phá hoại mất, không còn nữa. Cho nên bây giờ nghĩ lại vẫn là lão lão thật thật ở tại nhà niệm A Di Đà Phật, để đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, đến Tha Phương Quốc Độ đi du lịch ngắm cảnh có lẽ chẳng giống như thế này. Bát phương thượng hạ, đây là nói mười phương thế giới, Phật quốc vô số, thế giới vô biên, chư Phật cũng vô lượng, A Di Đà quốc trường cổ quảng đại. Trong tất cả chư Phật sát độ, quốc độ của A Di Đà Phật là trường cổ nhất, rộng lớn nhất, minh hảo khoái lạc. Minh là quang minh, thiện hảo khoái lạc, tối vì độc thắng. Chỗ có tất cả chư Phật sát độ đều chẳng thể sánh bằng. Tại vì sao? Bổn kỳ vi Bồ Tát thời, cầu đạo sở nguyện, lũy đức sở trí. Điều này chúng ta nơi phía trước đã đọc qua. A Di Đà Phật tại nhân địa phát nguyện cầu đạo, tu hành tích công lũy đức thì cùng chư Phật khác chẳng giống nhau. Vô lượng thọ Phật, ân đức, bố thí, bát phương thượng hạ, vô cùng vô cực, thâm đại vô lượng, bất khả thắng ngôn. Chúng ta nếu nói đến ân đức, thật tại mà nói, ân đức lớn nhất tức là A-di-đà Phật. Sự chiếu cố của A-di-đà Phật đối với chúng ta, sự quan tâm đối với chúng ta đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn chẳng có trung đoạn. Chúng ta mãi đều là nhờ Ngài chiếu cố. Sự việc này phía trước trong chương A Xà Thế Vương Tử chỗ thấy được đó, chúng ta là từ vô lượng kiếp đến nay tu tập công đức cúng dường chư Phật, ngày nay thiện căn thành thục. Vô lượng kiếp đến nay đều là A Di Đà Phật chiếu cố. Phật nếu chẳng đem sự thật chân tướng này nói ra thì chúng ta làm sao biết được, làm sao hiểu được? Vẫn còn một người như vậy đang ở đó quan hoài chúng ta, ở đó quan tâm chúng ta, thương yêu bảo hộ cho chúng ta đều chẳng biết. Chương phía dưới này vô cùng quan trọng. Bồ Tát tu trì. Trong một chương này, những chỗ đáng cho chúng ta học tập nhiều vô cùng. Đây là trạng huấn tu trì của Bồ Tát nơi cực lạc. Phía trước phẩm 28, 29, mãi cho đến phẩm 32 phía dưới đây đều là thuyết minh trạng huấn sinh hoạt của Bồ Tát nơi cực lạc thế giới, những công đức bất khả tư nghị của họ. Tuy nhiên trong phẩm kinh này là muốn vì chúng ta giới thiệu họ tu hành như thế nào, cho nên rất là trọng yếu. Phục thứ A Nan, bí Phật sát trung nhất thiết Bồ Tát, đây là đã bao quát cả tứ độ cửu phẩm, chỗ có tất cả Bồ Tát thiền định, trí tuệ, thần thông, uy đức vô bất viên mãn. Như chúng ta vãng sanh, cho dù đới nghiệp vãng sanh, hạ phẩm vãng sanh, sanh đến Tây phương cực lạc thế giới đều viên mãn cả. Đây là Phật lực gia trì A Di Đà Phật cho chúng ta đó. Chư Phật mật tạng cứu cánh minh liễu. Mật là thâm mật, chư vị phải biết trong Phật pháp chẳng có bí mật. Bí mật tức là sự việc không thể nói với người. Sự việc không thể nói với người, thử nghĩ xem còn là việc tốt hay sao? Việc tốt làm sao lại không thể nói với người? Việc tốt, việc không thể nói với người chẳng phải việc tốt. Cho nên trong Phật pháp chẳng có bí mật. Mật là thâm mật quá sâu, những người có trí tuệ cạn thông thường chẳng có biện pháp lý giải nổi, có giảng họ cũng chẳng hiểu. Mật đây là thâm mật. Tạng tức là chứa giấu bên trong. Cái thâm mật của tất cả chư Phật là gì? Xin thưa cùng chư vị đồng tu, đó tức là kinh Vô Lượng Thọ, tức là sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy danh hiệu công đức bất khả tư nghị, duy chỉ có Phật với Phật mới có thể cứu cánh đẳng giác Bồ Tát. Nếu chẳng nhờ Phật gia trì đều chẳng biết được. Vậy chúng ta sanh đến Tây phương cực lạc thế giới thì sao? Đều được A Di Đà Phật, mười phương tất cả chư Phật Như Lai gia trì. Cho nên đến với danh hiệu công đức kinh Vô Lượng Thọ, triệt để minh bạch, cứu cánh minh liễu, điều phục chư căn. Chư căn là lục căn. Điều phục chư căn là giống như Đại Thế Chí Bồ Tát cho nói đồ nhiếp lục căn. Đồ nhiếp thì là điều phục. Thân tâm nhu nhuyễn, thâm nhập chánh tuệ, vô phục dư tập. Tập là tập khí. Cho nên đến Tây phương cực lạc thế giới, anh xem Phật quang vừa chiếu, Phật nguyện vừa gia trì, thì phiền não tập khí của chúng ta thấy đều tiêu mất, đều chẳng thể khởi tác dụng nữa. Cho nên Tây phương thế giới thành tựu nhanh chóng đấy. Tất cả vị Bồ Tát này hiểu rõ rồi. Chẳng có một vị nào mà không mơ ước hâm mộ. Người người đều muốn đi đến cực lạc thế giới, đều muốn đi gặp Đức Phật A Di Đà. Y Phật sở hành thất giác thánh đạo. Đây là tà trong kinh A Di Đà nói đến thất bồ đề phần bát thánh đạo, tu hành ngũ nhãn. Trong kinh Kim Cang nói Như Lai có ngũ nhãn, chiếu chơn đạt tục. Chiếu chơn tức là kiến tánh, minh tâm kiến tánh. Đạt tục là thông đạt pháp tướng. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm họ đều hiểu rõ, đều rõ ràng. Như phía trước chỗ nói động thị triệt thính, đó là chỉ cho đạt tục. Nhục nhãn giản trạch là giản biệt, tuyển trạch. Thiên nhãn thông đạt, pháp nhãn thanh tịnh, tuệ nhãn kiến chân, Phật nhãn cụ túc. Danh tự của ngũ nhãn ở đây đều nói ra hết. Tuy nhiên chẳng có cách gì nói kỹ. Nếu nói kỹ thì thời gian của chúng ta không đủ. Nghĩ lại hôm nay là ngày thứ 19 rồi, ngày thứ 18. Chúng ta vẫn còn 12 ngày nữa thì viên mãn, cho nên rất nhiều chỗ đều không thể giảng kỹ, nhưng đại ý đều nắm vững thì chúng ta sẽ được lợi ích. Vậy chúng ta ngũ nhãn chẳng có, chỉ có nhục nhãn. Nhục nhãn giảng trạch, chúng ta có thể tuyển chọn pháp môn tịnh độ, tuyển chọn kinh Vô Lượng Thọ, chọn kinh A Di Đà Phật. Điều này thật là phi thường. Đây là đại trí tuệ. Đây cùng với Văn Thù Phổ Hiền chẳng có khác biệt. Họ cũng là tuyển chọn cách đó, chúng ta cũng là tuyển chọn cách đó. Vậy giác liễu pháp tánh, giác là giác ngộ, hiểu rõ thể tánh của chư pháp, biến tài tổng trì, tự tại vô ngại, thiện dạy thế gian vô biên phương tiện. Những gì Phật dạy, những gì Phật nói đều gọi là phương tiện môn. Tất cả chúng sanh vì Phật thiện xảo phương tiện mà có thể khế nhập chân thật. Khế nhập tức là chứng đắc cái chân thật này. Chân thật tướng của vũ trụ nhân sanh, chân tướng sở ngôn thành đế, thâm nhập nghĩa vị. Câu nói này rất là khẩn yếu. Những gì Phật nói, từng chữ từng câu đều chân thành. Chữ đế là đế thật, quyết định chẳng phải hư giả. Từng chữ từng câu đều là chân thật. Người thế gian chẳng biết, đem nhỏ nó coi như là tôn giáo, đem nó coi như là lừa gạt chúng sanh. Đây là đại tội lỗi. Phật ngữ chân thành, thâm nhập nghĩa vị. Nghĩa là nghĩa lý, vị là pháp vị. Bên trong là ý vị vô cùng, chẳng có cùng tận. Phật pháp thật thật tại tại là thế đó. Anh bảo bộ kinh này, chúng ta người mới học Phật, có người hỏi tôi mới học Phật phải từ bộ kinh nào bắt đầu học? Là từ kinh Vô Lượng Thọ. Không sai. Học xong 2 năm tôi lại phải học gì đây? Vẫn học kinh Vô Lượng Thọ. Học cho đến già vẫn học kinh Vô Lượng Thọ. Tương lai anh thành Phật, thành Bồ Tát rồi vẫn còn học kinh Vô Lượng Thọ. Kỳ vị vô cùng. Kinh này anh đọc tụng, từng biến mùi vị khác hẳn, từng năm cảnh giới khác nhau. Đây tức là ý vị, thâm nhập ý vị, nói mới có lực lượng này. Độ chư hữu tình, diễn thuyết chánh pháp. Độ là giúp đỡ tất cả hữu tình chúng sanh. Độ là ngày nay gọi là giúp đỡ họ, hiệp trợ mọi người diễn thuyết chánh pháp. Diễn là biểu diễn, là làm cho mọi người xem, người ta mới tin được. thuyết là thuyết minh. Cho nên Phật pháp chẳng phải chỉ nói trên đầu môi mà thôi, niệm niệm mà thôi, cách đó chẳng có lợi ích, phải làm đến. Thân thể lực hành cũng tức là bảo. Chúng ta ngày nay học tịnh độ, chúng ta nương nơi kinh Vô Lượng Thọ, phải đem đạo lý của kinh Vô Lượng Thọ biến thành tư tưởng kiến giải của chúng ta, đem lời giáo huấn của kinh Vô Lượng Thọ biến thành sinh hoạt hành vi của chúng ta. Chúng ta đem bộ kinh này, cả thảy đều ở trong cuộc sống hàng ngày biểu diễn ra, đều đem nó làm được. Đây gọi là diễn. Sau khi anh làm xong, anh nhất định là người vui sướng không gì sánh bằng, hạnh phúc không gì sánh bằng của thế gian này. Kẻ khác nhìn thấy hâm mộ, sao anh vui sướng như vậy, hạnh phúc như vậy, thì anh hãy nói với họ là diễn thuyết đấy. Lại khuyên họ thì họ đương nhiên tiếp nhận, thì là tin. Nếu như anh học Phật, học đến suốt ngày mặt mày ủ dột, khổ đến quá chừng, người ta vừa trông thấy Phật không nên học nữa. Anh xem người kia học Phật như vậy, anh còn có thể diễn thuyết, anh còn có thể khuyên người được sao? Cho nên chính mình nhất định phải là vô cùng vui sướng, vô cùng viên mãn. Cho nên anh xem Thích Ca Mâu Ni Phật, Bồ Tát tướng mạo viên mãn biết mấy, khiến người hâm mộ biết mấy. Người ta vừa nhìn tướng mạo này sẽ hỏi, tướng mạo của anh sao tốt đẹp như vậy? Thì anh có thể nói với họ, tướng là quả báo, phải tu nhân, nhân tốt thì quả tốt, thì họ tin. Cho nên chư Phật Bồ Tát, nếu tướng mạo sanh ra xấu như ma lem thì làm sao độ chúng sanh? Vì là không thể được. Cho nên diễn rất quan trọng. Chúng ta thường thường đọc kinh, thấy đến diễn thuyết, ý nghĩa của chữ diễn chẳng hiểu rõ. Diễn tức là làm được, làm cho người ta xem. Diễn thuyết chánh pháp, vô tướng, vô vi, vô phược, vô thoát. Chữ vô này là không chấp trước. Tướng có hay không? Tướng đương nhiên là có. Vi là tạo tác. Phật Bồ Tát mỗi ngày vì chúng sanh giảng kinh thuyết pháp, đó cũng là vi. Họ cũng làm việc, nhưng không chấp trước. Làm mà không làm, không làm mà làm. Tâm địa thanh tịnh, một hạt bụi không nhiễm. Tùy duyên mà làm. Đây tức là vô tướng, vô vi, không trước tướng, vô phước, vô thoát. Chứ phước này tức là phiền não, thoát là giải thoát. Anh tâm địa thanh tịnh, chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước, thì làm sao có thể có phiền não, làm sao có thể có giải thoát? Phước và thoát là đối lập, một bên chẳng có thì bên kia đương nhiên cũng chẳng có vậy. Vô chư phân biệt, viễn ly điên đảo. Phía trước bốn câu, vô tướng, vô vi, vô phược, vô thoát, bốn câu này, hai chữ là một câu, là từ trên cảnh giới mà nói. Phía dưới hai câu này, vô chư phân biệt, viễn ly điên đảo, là từ trên công phu mà nói, từ trên tu hành mà nói. Anh ở trên đây tu cái hành này, dùng cái công phu này, thì cảnh giới phía trước sẽ đạt được. Đó là cảnh giới của chư Phật cùng Đại Bồ Tát. Đây là cương lĩnh, tổng cương lĩnh của Bồ Tát tu hành. Cực lạc thế giới Bồ Tát đều dùng cương lĩnh này. Ư sở thọ dụng, cái này chúng ta quay đầu lại trên sinh hoạt thực tế, nói theo bây giờ, thực hiện nơi trong cuộc sống, trong cuộc sống hiện thực của chúng ta. Tất cả thọ dụng có được thọ dụng rồi. Giai vô nhiếp thủ, chữ nhiếp thủ này là trong tâm không chấp trước, trong tâm sạch sẽ thanh tịnh. Trên tất cả sự tướng có hay không? Có, cả thể đều có, một thứ cũng chẳng thiếu. Nhưng trong tâm chẳng có chấp trước, cái tốt thì thọ dụng, chẳng có tham mãi. Cái không tốt, cái ác vẫn thọ dụng, cũng chẳng có chê bỏ. Thập tài mà nói, tốt hay xấu ác là từ tâm phân biệt mới có. Lìa xa tất cả phân biệt thì từ đâu có tốt hay xấu ác? Chẳng có. Chúng ta, những người chúng ta đây đều có phân biệt tâm, cái này tốt cái kia xấu. Anh xem đứa hài nhi kia, đứa bé mới vài tháng, lớn có 5-6 tháng, khi còn chưa có phân biệt, còn chưa có chấp trước, anh cho cục kẹo nó ăn, nó cười, anh cho cục phân nó ăn, nó cũng cười. Tức là cảnh giới này, vì nó chẳng có phân biệt, cái tâm ấy của nó là bình đẳng, chẳng có tốt xấu. Anh từ trên đây để quan sát, chúng ta ngày nay bị ô nhiễm rồi, khởi dậy phân biệt chấp trước. Cho nên trong Bồ Tát hạnh có một điều gọi là anh nhi hạnh. Học đứa hài nhi này chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước, thì người đó vui biết mấy. Trong tăng chẳng có ưu tư, chẳng có lo lắng, chẳng có khủng bố, chẳng có gì cả, là chân khoái lạc, chân hạnh phúc đấy. Cho nên con người nói biết việc. Biết việc gì? Khổ, thọ khổ, thọ khổ, thọ nạn, thọ khổ, thọ nạn. Vừa biết việc là bắt đầu thọ khổ, thọ nạn. Thật đáng tiếc, nào phải hạnh phúc chứ. Giai vô nhiếp thủ là ý nghĩa này. Biến du Phật sát, vô ái, vô yểm. Trong tất cả chư Phật sát độ, chư Phật có tịnh độ, có uế độ. Trong tịnh độ chẳng có ái tâm, chẳng có ái luyến. Trong uế độ như tam ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đi vào trong đó cũng sẽ chẳng chán bỏ. Tâm là bình đẳng. Nhóm chúng sanh trong địa ngục kia đang thọ khổ, Bồ Tát đi vào chẳng thọ khổ. Họ tại sao chẳng thọ khổ? Nếu họ có phân biệt chấp trước thì họ thọ khổ. Họ chẳng có phân biệt chấp trước thì họ chẳng thọ khổ. Cho nên họ chẳng thọ. Họ ở trong đó, cái thọ khổ ấy là gì? Đó là biểu diễn, là đồng tình những kẻ khổ nạn kia. Hình như các anh khổ, tôi cũng như các anh. Đó là giả chẳng phải thiệt. Diệt vô hy cầu, bất hy cầu tưởng. Đây là hy cầu. Hy cầu của con người, vì có hy vọng thì có thất vọng. Đây là nhất định. Nếu anh vĩnh viễn chẳng có thất vọng, vĩnh viễn chẳng có hy vọng thì chẳng có thất vọng. Đó thì chính xác. Cho nên chúng ta đối với thế xuất thế gian pháp chẳng hy cầu, một thứ cũng chẳng cầu. Việc chi cũng đều tùy duyên, đều tùy phận. Hôm nay tôi đánh điện thoại cho hội gây quỹ Đài Bắc. Cư sĩ Giảng Phong Văn thằng nghèo với tôi nói, hiện nay hội gây quỹ của tôi rất nghèo, vấn đề in kinh chẳng còn biện pháp. Tôi bèn nói với ông ta, sao ông chẳng giữ lấy nguyên tắc tiền nhiều in nhiều, tiền ít in ít, không tiền không in, thì vui sướng biết mấy. Vui sướng biết mấy, chẳng cần hy cầu mà, tôi phải in bao nhiêu, đó thì khổ chết. Học Phật là phải học khai ngộ, là phải học vui vẻ nha. Cuốn 19 xin lật kinh bản, trang 114, trang 114, hàng thứ tư, từ ba chữ sau cùng bắt đầu xem. Chúng tôi trước tiên đem kinh văn đọc một đoạn để đối chiếu. Diệt vô bỉ ngã vi oán chi tưởng, hà dĩ cố, bỉ chư Bồ Tát ư nhất thiết chúng sanh, hữu đại từ bi lợi ích tâm cố. Những đoạn kinh văn này đều là nguyên tắc tu hành của chư Bồ Tát ở Tây phương thế giới. Chúng ta phải nên học tập, cho dù chúng ta làm không nổi cũng phải biết chân tướng của sự thật này. Phải có tầm mơ ước hâm mộ, có thể làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, tận tâm tận lực đi làm, như vậy thì là tương ưng. Đoạn này nói đó là lợi ích chúng sanh, phía trước là thuộc về tự lợi, chỗ này là thuộc về lợi tha. Trong lợi tha quan trọng nhất tức là bình đẳng tâm, thanh tịnh tâm cùng đại bi tâm. Cho nên Phật nói với chúng ta, diệt vô bỉ ngã, đây là bình đẳng trên nhân sự, chẳng phân, tự tha, sanh Phật nhất thể, tự tha bất nhị. Điều này là nguyên tắc vô cùng quan trọng để lợi ích chúng sanh. Vì oán, tức là chúng ta thường nói háo, ác. Háo chẳng có đề cập, chỉ nói một chữ ác. Vi là trái ngược với thường tình, thường lý. Oán là chẳng những trái ngược, còn có nghĩa oán hại, thậm chí oán hận. Đây là khi gặp cảnh giới bất như ý, rất dễ sanh khởi những niệm này. Những niệm này đều là phiền não, tập khí từ vô thủy đến này. Cảnh giới bên ngoài vừa hiện tiền thì tập khí này liền bị nó dẫn dụ ra. Nói diệt vô, do đây có thể biết định công của Bồ Tát rất sâu, chẳng bị ngoại cảnh làm lay động. Định công của Bồ Tát sâu, công phu sâu, trí tuệ của Bồ Tát sâu rộng, đem tất cả chúng sanh nhìn được vô cùng thấu triệt. Từ trên tự tánh mà xem, tất cả chúng sanh đều là bình đẳng, đều là thiện lương. Chỉ là từ kiếp số vô thể đến nay bị mê tà nhiễm nên họ biến thành nông nỗi này. Chính giống như một người tỉnh táo, một người rất có lý trí, một người rất có ái tâm, cùng một bọn người say rượu ở chung một nơi như nhau. Kẻ say rượu kia buông lời bậy bạ, thậm chí động tay động chân, một tí lễ độ đều chẳng có. Còn người tỉnh táo kia, họ vốn rất tốt, rất dễ thương, uống say rượu rồi thì có thể tha thứ cho họ. Bồ Tát nhìn chúng sanh chúng ta đây là mê hoặc điên đảo, giống như dáng điệu của kẻ say lý tới kia nghiêng qua ngã lại, là tình hình như vậy. Bồ Tát tỉnh táo, cho nên họ có trí tuệ rất sâu, tuyệt đối chẳng trách tội nhóm chúng sanh này. Chúng sanh sao có thể nói chẳng làm việc ác chứ? Nếu họ chẳng làm việc ác thì họ sớm đã thành Bồ Tát thành Phật rồi. Chỉ là vì tập khí xấu rất nặng, thời thời khắc khắc có ác niệm, thời thời khắc khắc có hành vi ác, Phật Bồ Tát quyết định không trách tội. Tâm họ tịnh, họ bình đẳng. Dưới đây đã nói hà dĩ cố, tại sao Bồ Tát sẽ chẳng trách tội nhóm chúng sanh vi oán này? Bỉ chư Bồ Tát, từ nhất thiết chúng sanh hữu đại từ bi, lợi ích tâm cố. Đây là đem nguyên nhân nói ra rồi. Nhóm Bồ Tát này đại từ bi, từ bi ở trên thêm chữ đại, tức là cái từ bi bình đẳng. Cái từ bi chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước thì gọi là đại từ bi. Người thế gian chúng ta cũng có từ bi, trong Phật Pháp gọi là ái duyên từ bi. Tôi ưa thích hắn, thương hắn, đối hắn rất từ bi. Không thích hắn, không thương hắn thì không từ bi rồi. Đây người thế gian gọi là ái duyên từ bi. Chẳng bằng Phật và nhóm Đại Bồ Tát, họ là vô duyên từ bi. Vô duyên là không có điều kiện. Cái từ bi không có điều kiện là đại từ bi. Chẳng những là đại từ bi mà lại còn hữu lợi ích tâm cố, khiến cho tất cả chúng sanh được lợi ích chân thật Nhóm bạc Bồ Tát này thường giữ cái tâm như vậy, đều là hy vọng chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh được lợi ích chân thật, xả ly nhất thiết chấp trước, thành tựu vô lượng công đức. Đây chúng ta thường gọi là phá chấp trước. Chấp trước có hai loại: nhân ngã chấp, pháp ngã chấp. Chấp trước tức là căn nguyên của phiền não. Phật trong Kinh Hoa Nghiêm nói, tất cả chúng sanh chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Chữ chứng đắc này tức là chẳng thể thành Phật. Vọng tưởng chấp trước đây, vì còn nhơ ngã chấp, nếu lìa xa rồi, xả bỏ rồi, thì kiến tư phiền não đoạn. Nói một cách khác, tam giới luân hồi liền vượt qua. Do đây có thể biết, chỉ cần anh có nhân ngã chấp trước thì anh chẳng ra khỏi lục đạo luân hồi. Ta thường thường nói có tôi, có nó, có anh. Anh chỉ cần có cái quan niệm này tồn tại, cái niệm này không đoạn, thì anh ra không khỏi luân hồi. Đến một ngày nào đó tôi, anh, nó không còn nữa thì chứng A-la-hán rồi, thì ra khỏi tam giới rồi. Đến ngày ấy anh có thể nói là tôi, anh, nó chẳng có nữa. Cái ngã chấp này phá hết rồi. Câu này là phá ngã chấp, xả lìa tất cả chấp trước, thành tựu vô lượng công đức. Con người cần phải đến chỗ vô ngã thì cái tâm đó là đại công vô tư, chẳng có lòng riêng tư. Con người có ngã, anh bảo họ chẳng có lòng riêng tư là việc chẳng thể được. Có ngọ ngã thì có lòng riêng tư, vô ngã mới chẳng có lòng riêng tư. Cho nên từ A-la-hán trở lên chẳng có lòng riêng tư. Trước khi chưa chứng A-la-hán đều có lòng riêng tư. Chỉ là thành phần của lòng riêng tư này khác nhau mà thôi. Chấp trước cạn sâu khác nhau. Quyết định là có lòng riêng tư. Cực Lạc Bồ Tát chẳng có. Vậy như chúng ta những người đối nghiệp vãng sanh, chúng ta hỏi có hay không? Thật tại mà nói, chúng ta một phẩm phiền não cũng chưa đoạn. Đến bên đó rồi thì cũng chẳng có. Tại sao chẳng có? Nhờ bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Nếu như chẳng được Phật bổn nguyện gia trì thì chúng ta vẫn có. Điều này thật sự bất khả tư nghị. Dĩ vô ngại tuệ giải pháp như như, thiện tri tập diệt âm thanh phương tiện, bất hân thế ngữ lạc tại chánh luận. Đây là y theo trí tuệ vô chướng ngại giải pháp như như. Đây thì pháp chấp cũng phá rồi. Phía trước phá ngã chấp, câu này là phá pháp chấp. Pháp chấp phá xong thì là thành Phật. Nếu như chúng ta đem tiêu chuẩn này lại hạ thấp xuống nữa, hạ thấp đến thấp nhất, vậy cũng là đẳng giác Bồ Tát rồi, là hạng Pháp Vân Địa Bồ Tát. Pháp chấp đã phá, giải pháp như như. Pháp là chỉ cho tất cả vạn pháp. Tất cả vạn pháp, pháp tướng như kỳ pháp tánh, pháp tánh như kỳ pháp tướng, tánh tướng nhất như. Hai chữ như, một chữ là từ trên tánh mà nói, một chữ là từ trên tướng mà nói. Tánh tướng như như. Nếu như đối với cách nói này vẫn rất khó thể hội thì cổ đức có một cái tỷ dụ, đem vàng và đồ dùng để làm tỷ dụ. Vàng ví làm tánh, đồ dùng ví làm tướng. Đồ dùng như là chén bát, giống như dùng kim khí làm ra. dùng vàng để làm. Hoặc giả làm vòng đeo tay, hoặc làm dây chuyền, hoặc làm cái ly, cái chén, đều là bằng vàng. Cái tướng đó không giống nhau. Tướng thì là thiên sai vạn biệt, còn thể của nó là một thứ, đều là bằng vàng ròng làm ra. Vì thì chúng ta có thể nói vàng tức là đồ dùng tức là vàng. Vàng và đồ dùng là một, chẳng phải hai. Cách này dễ hiểu. Lấy vàng làm đồ dùng, cái nào cũng đều là vàng. Cách tỷ dụ này thì anh có thể hiểu được. Anh lại dần dần thể hội lời Phật nói: chúng ta vũ trụ nhân sinh xum la vạn tượng, từ đâu mà có? Đều là từ tự tánh biến hiện ra. Cái tánh này thì ví như là vàng, còn xum la vạn tượng thì ví như là đồ dùng. Tánh tức là tướng, tướng tức là tánh. Tánh tướng nhất như, tánh tướng bất nhị. Họ đã hiểu rõ rồi. Quả nhiên hiểu rõ rồi thì tâm của họ được đại tự tại. Tự tại gì vậy? Ở trong tất cả vạn pháp sẽ cũng chẳng phân biệt chấp trước nữa. Họ hiểu được vạn pháp bình đẳng, vạn pháp nhất như. Đây là pháp chấp đã phá rồi. Đây tức là cảnh giới của Đại Bồ Tát rồi. Thiên tri tập diệt âm thanh phương tiện. Đây hoàn toàn là từ trên ngữ ngôn mà nói. Trong ngữ ngôn chúng ta bao quát nghị luận. Nghị luận này cũng nói rõ tư tưởng, kiến giải của tất cả chúng sanh. Thiện tri, chữ thiện này thì rất tuyệt diệu. Chữ thiện này là ý nghĩa gì? Là không hữu bất nhị đấy. Có tức là không, không tức là có. Từ trên thể mà nói là không, từ trên tướng mà nói là có. Tánh tướng đã là nhất như thì xử lý đương nhiên chẳng có chướng ngại. Không những xử lý chẳng có chướng ngại mà sự sự đều vô ngại. Đây là thật, đích thật là sự sự vô ngại. Chỗ có tất cả chướng ngại từ đâu sanh ra? Đều là từ vọng tưởng chấp trước sanh ra. Lìa khỏi tất cả vọng tưởng chấp trước thì là vô ngại rồi, nhập vô chướng ngại pháp giới rồi. Cho nên cần phải thiện tri đối với những sự lý nhân quả này triệt để hiểu rõ. Đây gọi là thiện tri. Bất hằng thế ngữ, lạc tại chánh luận. Chữ thiện đó hiển thị tại chỗ này, nó là tất cả bình đẳng. Còn có gì mà ưa thích hay không ưa thích? Đương nhiên là chẳng có. Tuy nhiên họ có. Họ tại sao lại có? Có đại từ bi lợi ích tầm cố. Nơi họ là chẳng có thanh tịnh bình đẳng, nhưng mà vô số đông đảo chúng sanh mê hoặc điên đảo khổ sở. Cho nên phải chỉ dạy chúng sanh làm thế nào lìa khổ được vui. Tại trong thế gian pháp mà nói, tức là từ trong hiện tượng mà nói, những thứ nghị luận của thế gian này bất hân, tức là chẳng ưa thích. Ưa thích cái gì? Ưa thích chánh luận. Chánh luận tức là chánh pháp đấy. Lời dạy bảo của chư Phật Bồ Tát đối với chúng ta, đây là chánh luận. Tiêu chuẩn của tà chánh chân thật ở chỗ nào? Chánh pháp là cùng tánh tương ưng, tà pháp cùng tự tánh trái ngược nhau. Đây là tiêu chuẩn tuyệt đối. Chúng ta có thể thể hội được điểm này mới biết được Thế Tôn trong 49 năm cây pháp chỗ nói đó là có tiêu chuẩn, chẳng phải tùy tiện nói. Đích thật giúp cho chúng ta phá mê khai ngộ vậy. Mê là cùng tự tánh trái ngược, ngộ là cùng tự tánh tương ưng. Tri nhất thiết pháp, tất giai không tịch. sanh thân phiền não, nhĩ dư câu tận. Dư là tập khí, dư tập cả thảy đều đoạn được sạch sẽ rút ráo. Sanh thân phiền não tức là sanh tử phiền não. Biết được tất cả pháp giai tất không tịch, chẳng những thể không tịch, thật tại mà nói tướng cũng không tịch, chỉ là chúng ta vì vọng tưởng chấp trước chướng ngại nghiêm trọng, chúng ta chẳng thấy được chân tướng. Chư Phật Bồ Tát tâm địa thanh tịnh, tướng chân thật này bày ở trước mặt, đúng là không tịch, tướng cũng là không tịch, cho nên mới là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Tướng nếu chẳng không thì đương nhiên có chướng ngại, tướng là không. Cái này rất khó hiểu, không hiểu cũng không sao, chẳng có quan hệ. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới lại đem nó học cho biết thì được rồi. Bây giờ chúng ta lão thật niệm Phật là được rồi. Bây giờ biết được đương nhiên càng tốt, không biết cũng không trở ngại vãng sanh. Điều này chư vị phải biết. Chúng ta biết được đạo lý này, ư tam giới trung bình đẳng cần tu, cứu cánh nhất thừa. Đây là nét đặc biệt của sự tu hành của Tịnh Tông. Tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Cái tam giới này là cực kỳ chẳng bình đẳng, sai biệt vô cùng lớn. Bồ Tát thì ở trong đây có thể thể hiện sự tu học bình đẳng, có thể chỉ dạy tất cả chúng sanh tu hành bình đẳng, cứu cánh nhất thừa tức là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cái này là cứu cánh nhất thừa pháp. Chí ư bỉ ngạn, bỉ ngạn là thành Phật. Tu hành pháp môn này trong một đời quyết định viên mãn thành Phật, quyết đoạn nghi vọng, chứng vô sở đắc. Hai câu này là thành tựu bát nhã trí tuệ cứu cánh viên mãn. Thế Tôn xuất hiện tại thế gian vì chúng ta giảng kinh nói pháp, giảng bát nhã giảng được 22 năm. Trong Đại Tạng Kinh mà chúng ta hiện nay giữ lại, trong Đại Tạng Kinh bộ kinh lớn nhất là Đại Bát Nhã Kinh, có đến 600 quyển. 600 quyển Đại Bát Nhã là nói những gì? Trong tâm kinh chỗ nói vô trí diệt vô đắc, 5 chữ này Thế Tôn đã giảng hết 22 năm. 600 quyển Đại Bát Nhã là nói cái này: vô trí vô đắc, quyết đoạn nghi vọng, chứng vô sở đắc, chứng đắc trí tuệ bát nhã viên mãn. Đối với cái này chẳng còn hoài nghi nữa. Dĩ phương tiện trí tăng trưởng liễu tri. Chữ phương tiện trí là dụng, phía trước chữ vô sở đắc là căn bản trí, là trí tuệ chân thật. Phương tiện trí là dùng để giáo hóa chúng sanh, là dùng cho người khác. Còn căn bản trí, thật trí là tự thọ dụng, tự mình thọ dụng, giáo hóa chúng sanh, tăng trưởng liễu tri. Chữ liễu tri này là hậu đắc trí, tức là vô sở bất tri. Phía trước là vô sở đắc, là bát nhã vô tri. Khi nó khởi tác dụng thì là vô sở bất tri. Tùng bổn dĩ lai, an trụ thần thông, đắc nhất thừa đạo, bất do tha ngộ. Bổn là nguyên bổn, căn bổn. Tùng bổn dĩ lai, an trụ thần thông. Cực Lạc Bồ Tát loại năng lực này đều là A Di Đà Phật bổn nguyện hoài thần gia trì. Bổn nguyện tức là 48 nguyện. 48 nguyện, bất cứ một nguyện nào đều hàm nhiếp 47 nguyện kia. Nguyện nguyện viên thông, cho nên lực lượng này thì bất khả tư nghị. Đắc nhất thừa đạo, bất do tha ngộ. Pháp môn này của chúng ta, Pháp Tạng Tỳ Kheo vừa mới mở đầu, liền biểu hiện, liền hiển thị, toàn nhờ vào Phật lực, toàn nhờ vào Di Đà nguyện lực gia trì cho chúng ta, khiến cho chính chúng ta trên đường Bồ Đề trong thời gian cực ngắn viên mãn thành tựu. Lại xem phẩm phía dưới, phẩm này cũng rất quan trọng. Chương này, phẩm này là tiếp tục một phẩm trước, thuyết minh diệu hành tự lợi lợi tha, chân thật công đức đệ tam thập nhất. Đây đều là nói về trạng huống của cực lạc thế giới. Vì nói một cách khác, cùng chúng ta quan hệ vô cùng mật thiết. Nguyện vọng của chúng ta, tức là hy vọng rất nhanh có thể sanh đến Tây Phương cực lạc thế giới. Kỳ trí hoành thâm, tỷ như cự hải, Bồ đề cao quảng, dụ nhược tu di. Phía dưới cộng có 15 câu tỷ dụ.